Luật Maha Tăng Kỳ, quyển thứ 39, nói rõ phần thứ 3 của 141 Pháp Ba Dạ Đề. 100. Giới cho người có chồng dưới 12 tuổi thọ giới. Khi Phật an trú tại thành Giá Vệ, lúc ấy những người con gái của dòng họ Thích, họ Câu Lê, họ Ma La, họ Ly Sa, sau khi lấy chồng rồi mới xuất gia, từng chịu đựng những việc cực nhọc nên đã khôn ngoan. Đại ái đạo Cù Đàm Si bèn hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, những người nữ đã có chồng chưa đủ 20 mùa mưa có thọ cụ túc được không? Được. Thế rồi Tỳ Kheo Ni cho những người nữ đã lấy chồng 8 tuổi, 9 tuổi thọ cụ túc, nhưng vì họ quá bé nhỏ, yếu đuối, không chịu đựng được những việc cực nhọc. Các Tỳ Kheo Ni bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo lại đem việc đó đến bạch lên Thế Tôn. Cho đến Phật dạy, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu Tỳ Kheo Ni cho những người nữ đã lấy chồng chưa đủ 12 mùa mưa thọ cụ túc thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích: chưa đủ 12 mùa mưa, như trường hợp chưa đủ 12 mùa mưa ở trên đã nói rõ. Người nữ đã có chồng, người mà phạm hạnh đã bị hủy hoại. Nếu cho người như vậy chưa đủ 12 mùa mưa thọ cụ túc thì phạm tội ba dạ đề. Ba dạ đề, như trên đã nói, nếu người nữ đã lấy chồng muốn thọ cụ túc trong pháp luật của Đức Như Lai, thì trước hết nên hỏi, cho đến phải xem tay, chân, xương cốt, vân vân. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 101. Giới, người có chồng 12 tuổi chưa học giới mà cho thọ giới. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, sau khi Đức Thế Tôn chế giới không cho phép Tỳ Kheo Ni cho người nữ đã lấy chồng chưa đủ 12 mùa mưa thọ cụ túc, thì Tỳ Kheo Ni cho những người nữ đã lấy chồng đủ 12 mùa mưa thọ cụ túc. Thế nhưng các Tỳ Kheo Ni than phiền rằng: ngươi là người nữ đã lấy chồng đủ hay chưa đủ 12 mùa mưa, ai mà biết được. Các Tỳ Kheo Ni nghe thế bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo lại đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Thế rồi Phật dạy: từ nay về sau, những người nữ đã lấy chồng đủ 12 mùa mưa phải cho học giới 2 năm. Thế rồi Phật bảo Đại Ái Đạo truyền lệnh cho các Tỳ Kheo Ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu Tỳ Kheo Ni không cho người nữ đã lấy chồng đủ 12 mùa mưa học giới mà cho thọ cụ túc thì phạm tội ba dạ đề, như trong giới đồng nữ không học giới ở trên đã nói. Kệ tóm tắt: mắng chửi độ phi pháp, 10 pháp chưa đầy đủ, không yết ma nuôi chúng, phạm giới thiếu 20, không học, học chưa đủ, học đủ không yết ma, dưới 20 không học. Kết thúc phần thứ 10. 102. Giới, người có chồng học chưa xong mà cho thọ giới. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy Tỳ Kheo Ni Ca Lê độ bà vợ của viên quan nhà vua là Tu Đề Na xuất gia cho thọ cụ túc. Vì lúc còn ở nhà, bà đã có thai nên dần dần bụng lớn. Các Tỳ Kheo Ni bèn khiển trách người đó rằng: ngươi đã thọ học giới mà có thai, lẽ đáng phải trục xuất. Từ khi xuất gia đến nay, tôi không hề biết chuyện đó. Các Tỳ Kheo Ni bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo lại đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền dạy: người này từ lúc xuất gia về sau không biết đến việc ấy, việc dâm dục, tức là bào thai có từ lúc còn ở nhà. Nếu gặp trường hợp như vậy thì chưa nên cho thọ cụ túc mà phải đợi đến sau khi sinh con. Nếu sinh con gái thì sau khi sinh cho thọ cụ túc. Nếu sinh con trai thì đợi đến khi đứa bé dứt sữa mới cho thọ cụ túc. Nhưng nếu có chị em thân thích nói: hãy bồng đứa bé đến đây để tôi nuôi dưỡng cho. Nếu gặp trường hợp như vậy, thì nên cho thọ cụ túc. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Si truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni cho người nữ đã lấy chồng học giới chưa đủ mà cho thọ cụ túc thì phạm tội ba dạ đề, như trong điều đồng nữ học giới chưa đủ trên kia đã nói rõ. 103. Giới cho người có chồng thọ giới không làm yết ma. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, sau khi Ngài chế giới không cho phép tỳ kheo ni cho người nữ đã lấy chồng đủ 12 tuổi, chưa đủ 2 năm học giới thọ cụ túc, thì tỳ kheo ni cho người nữ đã lấy chồng đủ 2 năm học giới thọ cụ túc. Thế nhưng các tỳ kheo ni chê trách người ấy: người học giới đủ hay chưa đủ, ai mà biết được. Các tỳ kheo ni bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo đem việc ấy đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Thế rồi, Đức Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni cho người nữ đã lấy chồng học giới đủ thọ cụ túc mà không làm yết ma thì phạm tội ba dạ đề, như trong điều đồng nữ không làm yết ma ở trên đã nói rõ. 104. Giới cho thọ giới rồi mà không dạy dỗ. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy các tỳ kheo ni nuôi nhiều đệ tử mà không dạy dỗ, để họ giống như trâu trời, dê trời, không biết giữ gìn sạch sẽ, oai nghi không đầy đủ, không biết phụng sự hòa thượng A Xà Lê, không biết phụng sự trưởng lão tỳ kheo ni, không biết phép vào thôn xóm ở A Luyện Nhã, không biết mặc y cầm bát. Các tỳ kheo ni bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật hỏi: ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Vì sao ngươi độ người mà không dạy? Từ nay về sau phải dạy dỗ 2 năm. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni cho đệ tử thọ cụ túc rồi thì phải dạy dỗ trong 2 năm. Nếu không dạy dỗ thì phạm tội 3 dạ đề. Giải thích. Đệ tử tức là đệ tử cùng sống chung. 2 năm tức là 2 mùa mưa. Dạy dỗ hoặc dạy A Tỳ Đàm hoặc dạy Tỳ Ni. A Tỳ Đàm tức là 9 bộ kinh. Tỳ Ni tức là 3 la đề mộc xoa rộng rãi hoặc giản lược. Nếu thấy họ có oai nghi nên khích lệ. Nếu thấy họ trái oai nghi nên ngăn cản. Nếu như không dạy dỗ thì phạm tội 3 dạ đề. Nếu như đệ tử không thể dạy, không muốn học thì phải trục xuất. Nếu tỳ kheo không dạy bảo đệ tử cùng sống chung thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 105. Giới thọ giới rồi không hầu thầy. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tỳ kheo ni độ đệ tử. Sau khi thọ cụ túc rồi, đệ tử bèn bỏ đi nơi khác. Do đó, Hòa Thượng Ni than phiền rằng: Đức Thế Tôn chế giới bảo phải dạy đệ tử, nhưng đệ tử bỏ tôi mà đi, thì tôi dạy ai đây? Các tỳ kheo ni bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo liền đem việc ấy đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật hỏi: ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Vì sao ngươi thọ cụ túc rồi mà đi đến nơi khác? Ngươi phải phụng sự Hòa Thượng Ni trong 2 năm. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Khi tỳ kheo ni thọ cụ túc rồi, phải theo hầu, cung phụng hòa thượng ni trong 2 năm. Nếu không theo hầu, cung phụng, thì phạm 3 giả đề. Giải thích. Người thọ cụ túc chỉ cho đệ tử cùng sống chung 2 năm, tức là trong thời gian 2 mùa mưa. Cung phụng, tức cung phụng hòa thượng ni. Theo hầu, không được rời xa. Nếu không theo hầu, cung phụng, thì phạm tội 3 giả đề. Nhưng nếu hòa thượng ni trì giới lỏng lẻo, khiến đệ tử không muốn học, suy nghĩ, hòa thượng ni của ta chỉ đi đến những nơi không nên đến. Nếu ta đi theo thì sợ tổn thương đến phạm hạnh, rồi bỏ đi để bảo toàn phạm hạnh, thì không có tội. Nếu tỳ kheo không theo hầu, cung phụng hòa thượng, thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 106. Giới nuôi đệ tử hàng năm. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy các tỳ kheo ni cứ mỗi năm độ đệ tử cho thọ cụ túc, rồi tâm sinh nghi ngờ, không biết có được làm như thế không, bèn hỏi Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo liền đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật hỏi, ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, ta không cho phép cứ mỗi năm mỗi độ đệ tử, mà phải để cách năm. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni cứ mỗi năm mỗi nuôi đệ tử, thì phạm tội 3 giả đề. Giải thích. Mỗi năm, cứ mỗi mùa mưa, nuôi đệ tử, tức cho thọ cụ túc. 3 giả đề, như trên đã nói, Phật không cho phép mỗi năm mỗi nuôi đệ tử, mà phải để cách 1 năm 1. Nếu tỳ kheo ni có phước đức, thì năm thứ nhất cho đệ tử học giới, năm thứ hai cho thọ cụ túc, thì tuy năm nào cũng có độ mà không có tội. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 107. Giới để cách đêm cho thọ giới. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tỳ kheo ni thọ đề muốn cho đệ tử thọ cụ túc, bèn nói với tỳ kheo ni Thâu Lan Na Đà rằng, thưa thánh giả, xin người mời giúp ni chúng để cho đệ tử tôi thọ cụ túc. Thế rồi tỳ kheo ni bèn cho giới tử thọ cụ túc ở bản bộ Yết Ma. Khi ấy tỳ kheo ni Thâu Lan Na Đà mời được nhóm 6 tỳ kheo. Thọ đề bèn hỏi, cô đã mời giúp tăng cho tôi được chưa? Đã mời được rồi. Mời được ai vậy? Mời được nhóm 6 tỳ kheo. Tôi không dùng những vị ấy. Thế là đến sáng hôm sau, thọ đề liền mời các thiện tỳ kheo khác cho thọ cụ túc. Các tỳ kheo ni bèn đem việc ấy nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo liền đem đến trình bày lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ni thọ đề đến. Khi cô tới rồi, Phật hỏi, ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Này thọ đề, đó là việc xấu. Vì sao trong một chúng thanh tịnh mà ngươi để qua đêm mới cho thọ cụ túc, lại còn khinh thường chúng nữa? Từ nay về sau, ta không cho phép trong một chúng thanh tịnh mà để qua đêm cho thọ cụ túc, cũng không cho phép khinh thường chúng. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni ở trong một chúng thanh tịnh mà để qua đêm cho thọ cụ túc, thì phạm tội 3 giả đề. Giải thích. Một chúng thanh tịnh, tức thọ cụ túc trong chúng tỳ kheo ni. Để qua đêm, nếu để đến hôm sau mới cho thọ cụ túc trong chúng của tỳ kheo, thì phạm tội ba dạ đề. Ba dạ đề, như trên đã nói, Phật không cho phép ở trong một chúng thanh tịnh mà để qua hôm sau mới cho thọ cụ túc, đồng thời cũng không cho phép khinh thường chúng. Cũng không được mời chúng tỳ kheo ác cho thọ cụ túc, mà trước hết phải đi thỉnh cầu thiện tỳ kheo. Nếu không thể mời đủ, thì phải mời được một nửa hoặc hơn một nửa để làm yết ma. Nếu trường hợp gặp nạn vua, nạn giặc, không thể làm trong một ngày, mà phải để qua đêm, thì không có tội. Trường hợp tỳ kheo cũng không được khinh thường chúng, cần phải mời được một nửa hoặc hơn một nửa giới sư để làm yết ma. Nếu khinh thường chúng thì phạm tội biệt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 108. Giới, đệ tử có lỗi mà không thu xếp. Khi Phật an trú tại thành Tỳ Xá Ly, lúc ấy tỳ kheo ni Ca Lê độ người con gái thứ ba của dòng họ Ly Sa xuất gia. Thế rồi cô này sống thân cận với người thế tục và ngoại đạo. Các tỳ kheo ni bèn nói với tỳ kheo ni Ca Lê: cô biết đệ tử mình sống thân cận với người thế tục và ngoại đạo, vì sao không đưa kẻ ấy đến sống cách biệt ở nơi khác? Các tỳ kheo ni bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo bèn đem việc ấy bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ni Ca Lê đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi: ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Vì sao ngươi biết đệ tử sống thân cận với người thế tục và ngoại đạo mà không cách ly họ? Từ nay về sau, ta không cho phép làm như thế. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Tỳ Xá Ly phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni độ đệ tử có vấn đề mà không tự mình đưa họ hoặc sai người khác đưa họ đi xa ít nhất là 5-6 do tuần, thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích: độ người, tức là hòa thượng ni. Đệ tử, tức là đệ tử đồng hành. Có vấn đề, tức là đệ tử muốn thôi tu, hoặc là cha mẹ, bà con muốn họ thôi tu, hoặc chồng, chú muốn họ thôi tu. Đưa đi, hoặc tự mình đưa đi, hoặc sai người khác đưa đi. Ít nhất là 5-6 do tuần. Mức độ ít nhất là 6 do tuần. Nếu đệ tử sống thân cận với người thế tục, thì nên đưa họ đi du hành. Nếu bản thân mình già bệnh, không thể làm được, thì nên chuyển lời nhờ người khác dạy bảo rằng: ngươi nên đi vân du, tảnh lễ chùa tháp, sẽ được nhiều công đức, đồng thời gặp được những hội chúng tốt đẹp, làm cho tầm hiểu biết của mình thêm mở mang. Nếu ta mà không già cả, thì ta cũng sẽ đi. Nếu tỳ kheo có đệ tử cùng sống chung có vấn đề mà không tự mình đưa đi hoặc sai người khác đưa đến nơi khác, thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 109. Giới, ngoan cố không nghe lời khuyên. Khi Phật an trú tại Xá Vệ, lúc bấy giờ tỳ kheo ni Thâu Lan Na Đà chưa đủ 10 pháp mà độ đệ tử, rồi không dạy dỗ để họ buông lung giống như trâu trời, dê trời. Thế rồi có tỳ kheo ni nói với Thâu La Na Đà: này thánh giả, cô chưa đủ 10 pháp mà độ đệ tử rồi không chịu dạy bảo để họ như thế đó. Cô đố kỵ việc tôi độ đệ tử nên trách mắng tôi. Các tỳ kheo ni bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo liền đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Thâu La Na Đà đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi: ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Vì sao ngươi chưa đủ 10 pháp lại độ đệ tử rồi không chịu dạy bảo mà còn trách móc người khác? Từ nay về sau, ta không cho phép trách móc người khác. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni A nói với tỳ kheo ni B rằng: này thánh giả, cô chưa đủ 10 pháp mà độ đệ tử thì phải dạy bảo họ. Mà cô B trách ngược lại cô A thì phạm tội 3 dạ đề. Giải thích. Tỳ kheo ni, hoặc ni chúng, hoặc nhiều người, hoặc một người. Tỳ kheo ni B, tức là tỳ kheo ni Thâu Lan Na Đà. Chưa đủ 10 pháp, tức là 10 pháp chưa thành tựu mà độ đệ tử cho thọ cụ túc, rồi có người khuyên can mà lại trách móc thì phạm tội 3 dạ đề. 3 dạ đề, như trên đã nói. Nếu tỳ kheo làm như trên thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 110. Giới, hứa cho thọ giới mà không cho thọ. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có cô ni đang học giới nói với Thâu Lan Na Đà: "Thưa thánh giả, con học giới đủ rồi, cho con thọ cụ túc." "Được." Sau đó cô ni học giới nhắc lại: "Thưa thánh giả, con học giới đủ rồi, cho con thọ cụ túc." Thâu Lan Na Đà nghe thế mà không cho thọ cụ túc, không nhờ người khác cho thọ, cũng không bảo đi nơi khác để thọ. Các tỳ kheo ni bèn trách cô ta: "Trước đây cô hứa cho thọ cụ túc, vì sao không cho thọ?" Tuy nghe lời trách móc ấy, nhưng cô vẫn không cho thọ. Các tỳ kheo ni bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo lại đem việc ấy đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Thâu La Na Đà đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi: "Ngươi có việc đó thật không?" "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn." "Đó là việc ác. Vì sao ngươi hứa cho người khác thọ cụ túc mà rồi không cho thọ? Từ nay về sau, ta không cho phép làm như vậy." Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni nói với Thức Swamani rằng: "Ngươi học giới đủ rồi, ta sẽ cho thọ cụ túc", nhưng sau đó không cho thọ, không nhờ người khác cho thọ, cũng không bảo họ đi nơi khác, thì phạm tội 3 dạ đề. Giải thích. Thức Swamani, người tùy thuận học 18 việc trong 2 năm. Nói rằng, như trường hợp tỳ kheo ni Thâu Lan Na Đà hứa cho thọ cụ túc mà sau đó tự mình không cho thọ, cũng không bảo người khác cho thọ, thì phạm tội 3 dạ đề. 3 dạ đề, như trên đã nói. Nếu tỳ kheo ni nói với Thức Swamani rằng: "Ta sẽ cho ngươi thọ cụ túc", mà sau đó không có khả năng, thì nên bảo người khác cho thọ. Nếu tự mình không cho thọ, không nhờ người khác cho thọ, thì nên bảo họ đi nơi khác để thọ cụ túc. Nếu tỳ kheo ni hứa cho Thức Swamani thọ cụ túc mà sau đó không cho thọ, thì phạm tội 3 dạ đề. Nếu tỳ kheo hứa cho Sa Di thọ cụ túc mà sau đó không cho thọ, thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 111. Giới, không bệnh mà đi xe. Khi Phật an trú tại Tỳ Xá Ly, bấy giờ tỳ kheo ni Bạt Đà La già Tỳ Lê đi xe lộng lẫy đến nhà bà con, bị người đời chê trách rằng: "Vì sao Sa Môn Ni đã xuất gia mà giống như người thế tục đi xe lộng lẫy, còn nhiều tham dục đến như thế?" Các tỳ kheo ni nghe thế bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo đem việc đó đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật bảo gọi tỳ kheo ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi: "Ngươi có việc đó thật không?" "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn." "Đó là việc xấu. Từ nay về sau, ta không cho phép làm như vậy." "Lại nữa, bấy giờ có một tỳ kheo ni, con dòng họ Thích, vì già bệnh ốm yếu, đi đường không theo kịp bạn bè phải đi sau, bị bọn giặc xâm phạm." Cuối cùng, Phật bảo Đại Ái Đạo truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni không bệnh mà đi xe thì phạm tội 3 dạ đề. Giải thích. Bệnh, nếu vì già bệnh ốm yếu hay là nhạc sĩ không thể đi được thì đi xe, Thế Tôn bảo là không có tội. Xe gồm có 8 loại, kể cả thuyền bè, đó gọi là 8 loại. Nếu sử dụng những thứ ấy thì phạm tội 3 giả đề. Đức Thế Tôn không cho phép tỳ kheo ni không bệnh mà đi xe, thuyền. Nhưng nếu có bệnh cũng không được đi xe do trâu được kéo, mà được đi xe do trâu, ngựa, lạc đà cái kéo. Nếu vì bệnh không biết đó là con đực hay cái thì không có tội. Nếu đi đò ngang thì không có tội. Ngoài ra, nếu có nhân duyên thì được đi đò xuôi, ngược dòng sông. Nếu tỳ kheo không bệnh mà đi xe, đò thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên, Đức Thế Tôn nói như trên. Kệ tóm tắt. Chưa đủ không yết ma, hòa thượng không dạy bảo, đệ tử không theo hầu, hàng năm nuôi đệ tử, cách đêm thọ cụ túc, có chuyện không đưa đi, chê trách hứa thọ giới, đi xe thuyền cuối cùng. Hết phần thứ 11. 112. Giới không bệnh mà đội dù. Khi Phật an trú tại Tỳ Xá Ly, bấy giờ Tỳ Kheo Ni Bạt Đà La già Tỳ Lê đội dù mang giày đi đến nhà bà con, bị người đời chê bai rằng: vì sao Sa Môn Ni mà giống như người thế tục, còn đa dục đến như thế? Các Tỳ Kheo Ni bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo lại đem việc ấy đến bạch lên Đức Thế Tôn. Phật bảo gọi Tỳ Kheo Ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi: ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, ta không cho phép cầm dù mang giày. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Giá Vệ, có những cô gái của họ Thích, họ Ma La, trước kia vốn là nhạc sĩ, nay đã xuất gia, đi đường gặp lúc trời nóng bức rất là cực nhọc. Các tỳ kheo ni bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật dạy, từ nay về sau, ta cho phép khi bệnh được độ dù. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni không bệnh mà cầm dù, mang giày, thì phạm tội 3 giả đề. Giải thích. Bệnh. Nếu bị già yếu, bệnh hoạn, khiễng chân mà mang giày, thì Thế Tôn nói là không có tội. Dù. Như ô dù làm bằng vỏ cây, bằng đa lê, bằng tre, bằng ma lâu, bằng lá cây, bằng vải, đại loại các thứ dù tương tự như thế. Giày, loại giày một lớp, hai lớp. Cầm, nếu sử dụng thì phạm tội 3 giả đề. 3 giả đề, như trên đã nói. Nếu cầm dù mà không mang giày thì phạm tội việt tỳ ni. Nếu mang giày mà không cầm dù cũng phạm tội việt tỳ ni. Nếu dùng cả hai thì phạm tội 3 giả đề. Nếu không dùng cả hai thì không có tội. Nếu tỳ kheo cầm dù đẹp đẽ, mang giày hai lớp thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 113. Giới nằm giường cao quá mức độ. Khi Phật an trú tại Tỳ Xá Ly, lúc ấy Tỳ Kheo Ni Bạt Đà La già Tỳ Lê đi đến nhà bà con, trải 2-3 lớp nệm trên chiếc giường Khư Chủ La cao nghệu mà ngồi, bị người đời và ngoại đạo chê bai rằng: vì sao Sa Môn Ni đã xuất gia mà còn giống như người thế tục, đa dục đến như thế? Các tỳ kheo ni bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo lại đem việc đó đến bạch lên Thế Tôn. Phật bảo gọi tỳ kheo ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi: ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao ngươi ngồi trên giường Khư Chủ La cao quá mức độ như vậy? Từ nay về sau, ta không cho phép làm như thế. Đoạn Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại Tỳ Xá Ly phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni ngồi hoặc nằm trên giường nệm Khư Chủ La cao quá mức độ thì phạm tội 3 giả đề. Giải thích. quá mức độ, cao hơn 8 ngón tay. Giường nệm khư chủ la. Khư chủ la gồm có 14 loại, cho đến giường băng cầu la. Khư chủ băng cầu la, nếu ngồi hay nằm trên đó, thì phạm tội ba dạ đề. Ba dạ đề, như trên đã nói, nếu ngồi suốt ngày thì phạm một tội ba dạ đề. Nếu đã đứng lên rồi, ngồi xuống lại, thì cứ mỗi lần ngồi lại phạm một tội ba dạ đề. Nếu giường cao quá mức độ, thì được chôn chân giường xuống cho ngang mức độ mà ngồi. Nếu tỳ kheo ngồi giường khư chủ la cao quá mức độ, thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 114. Giới cùng nằm chung một giường. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy nhóm 6 tỳ kheo ni cùng ngủ chung trên một giường, một chõng, mền gối bị rách nát, giường chõng bị hỏng hóc. Các tỳ kheo ni bèn đem sự việc ấy nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo bạch với Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật bèn hỏi, ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Thế rồi Phật bảo Đại Ái Đạo truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni trải giường nệm ra cùng nằm chung thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích. Trải cùng một chõng, một giường, một mùng. Giường gồm có 14 loại, thậm chí nếu nằm trên giường chi lan thì phạm tội ba dạ đề. Ba dạ đề, như trên đã nói, không được nằm chung một giường mà nên nằm mỗi người một giường. Nếu giường ba chỗ ngồi thì được nằm hai người, nhưng khi giang chân ra thì không được quá đầu gối. Nếu tấm nệm vuông thì ba tấm được dùng cho hai người nằm, nhưng khi giang chân ra thì không được quá đầu gối. Nếu trải dưới đất thì không được dùng cho nhiều người, mà nên nằm cách nhau chừng một cánh tay giang ra. Nếu tọa cụ thì nên tự trải ra và ngồi. Khi trời lạnh thì ở trên được phủ chung một tấm màn, còn ở dưới mỗi người tự đắp mền riêng thì không có tội. Nếu tỳ kheo nằm chung một giường thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 115. Giới ra đi không trả lại phòng. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tỳ kheo ni Ca Lê nhận phòng của ni chúng rồi đóng cửa mà ra đi. Sau đó có tỳ kheo ni khách là thượng tọa đến, theo thứ tự nhận phòng, thấy cửa phòng đóng, than phiền rằng, đây là phòng ốc của ni chúng, vì sao lại đóng cửa rồi ra đi? Các tỳ kheo ni bèn nói với Đại Ái Đạo. Thế rồi Phật bảo gọi tỳ kheo ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi, ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Vì sao phòng của ni chúng mà ngươi nhận rồi không trả, lại đóng cửa rồi ra đi? Từ nay về sau không được làm như vậy. Thế rồi Phật bảo Đại Ái Đạo truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni không xả phòng giường nệm của ni chúng mà ra đi thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích. Giường nệm của ni chúng như giường nằm, giường ngồi, gối nệm và câu chấp. Không xả, không trả lại, không thưa mà bỏ đi nơi khác thì phạm tội ba dạ đề. Ba dạ đề, như trên đã nói, nếu tỳ kheo ni muốn đi đâu thì phải trả lại giường nệm, nói với người trông coi giường nệm biết rồi mới đi. Nếu không trả lại mà đi thì phạm tội ba dạ đề. Nếu như phòng không bỏ trống, sau đó có người khác ở, thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 116. Giới vào chỗ tăng không thưa trước. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tỳ kheo ni, mẹ của Kiệt Trụ không nói trước mà đột nhiên đi vào phòng tỳ kheo, cha của Kiệt Trụ, rồi xoa sau lưng. Vị này quay lại nhìn thấy liền kêu lên, đừng, đừng, hãy xa tôi ra. Ngày trước tôi thường tắm rửa cho ông, nay tôi chỉ xoa một tí thì có gì mà kêu vang. Ngày xưa tôi là người thế tục, nay đã xuất gia, không được làm như trước nữa. Các tỳ kheo ni bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật bảo gọi tỳ kheo ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi, ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Vì sao ngươi không thưa trước mà đi vào tinh xá của tỳ kheo? Từ nay về sau, ta không cho phép làm như thế. Thế rồi Phật dạy, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni không bạch trước mà đi vào tăng già lam của tỳ kheo thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích. Tăng già lam của tỳ kheo ít nhất là một chỗ ở của một tỳ kheo. Không bạch trước, không nói trước, không gọi mà tự động vào như tỳ kheo ni mẹ của kiệt trụ thì phạm tội ba dạ đề. Ba dạ đề như trên đã nói. Nếu tỳ kheo ni muốn đi vào trú xứ của tỳ kheo thì phải đến đứng trước cửa phòng bạch rằng, kính chào, tỳ kheo ni mỗ giáp xin vào gặp, mong được sự cho phép. Khi ấy tỳ kheo phải cân nhắc, nếu thấy tỳ kheo ni ấy hiền thiện mà mình đang dỗi dành, đã khoác sẵn y phục thì cho phép vào. Nếu mình đang có việc hoặc đang làm đất hay đang ở trần thì nên nói, này chị em, hãy đứng chờ một tí. Rồi sướng rằng, này các trưởng lão, tỳ kheo ni muốn vào, các vị hãy mặc y phục. Nếu thấy tỳ kheo ni ấy bất thiện, không có oai nghi thì nên nói, cô đừng vào, tăng đang có việc. Nếu không nói trước mà đi vào lần đầu thì phạm tội ba dạ đề. Nhưng nếu đi đến lần sau thì không có tội. Nếu không bạch mà đi vào, thì khi dở lên một chân, phạm tội việt tỳ ni. Dở lên cả hai chân, phạm tội ba dạ đề. Nếu đi trở ra, thì phạm tội việt tỳ ni. Nếu tỳ kheo không nói trước mà đi vào trú xứ của tỳ kheo ni, thì phạm tội việt tỳ ni. Khi muốn vào, nên đến đứng trước cửa phòng, bảo tịnh nhân nữ thông báo rồi mới vào. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên.